Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 8 tháng 7 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin Regensburg, Đức Quốc. Giờ kinh chiều cầu nguyện cho đức ông Georg Ratzinger. Chiều Chủ nhật mùng 5 tháng 7 vừa qua, 220 ca viên thiếu nhi cùng với các cựu ca viên ca đoàn nhà thờ chính tòa giáo phận Regensburg bên Đức đã cử hành buổi hát kinh chiều trọng thể để cầu nguyện cho anh Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đức ông Georg Ratzinger, qua đời ngày 1 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 96 tuổi. Vì đại dịch COVID-19 nên các tín hữu và công chúng không được tham dự buổi hát kinh đặc biệt này, nhưng buổi phụng vụ được trực tiếp truyền qua Internet. Ca đoàn đã hát các thánh vị được các trưởng Christian Hayes phân thành 3-4 bè. Các tham dự viên được mời tham dự ngồi giãn cách nhau trong nhà thờ chính tòa Regensburg, nơi đức ông Ratzinger làm giám đốc ca đoàn thiếu nhi trong 30 năm cho đến khi về hưu năm 1994. Trưa thứ Tư mùng 8 tháng 7 tới đây, lễ an táng đức ông sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa này, nhưng ca đoàn chỉ được 16 người đảm nhận phần thánh cả. Tin Vatican. Họp báo chuẩn bị tương lai xây dựng hòa bình thời đại dịch COVID-19. Sáng thứ Ba mùng 7 tháng 7 vừa qua, tại phòng báo chí tòa thánh, đã có một cuộc họp báo do Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản, chủ tọa về đề tài chuẩn bị tương lai xây dựng hòa bình tại đại dịch COVID-19. Đức Hồng Y Turkson, người Ghana, cũng là chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về COVID-19. Hiện diện trong cuộc họp báo cũng có nữ tu Alessandra Snerili, dòng con Đức Mẹ phù hộ, giáo sư tại Giáo hoàng phân khoa giáo dục Auxilium. Chị là điều hợp viên nhóm đặc nhiệm về kinh tế thuộc Ủy ban Tòa Thánh về COVID-19. Tiếp đến là ông Alessio Becorario, thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện và là điều hợp viên nhóm đặc nhiệm về an ninh thuộc Ủy ban Tòa Thánh về COVID-19. Tin Pavi, Pháp Quốc. Phí tổn tu bổ nhà thờ chính tòa Pavi nhiều gấp đôi. Phí tổn tu bổ nhà thờ chính tòa Đức Bà Pavi nhiều gấp đôi so với dự tính ban đầu. Nguyên giai đoạn đầu sẽ tốn phí 165 triệu euro thay vì 80 triệu như dự định. Nhà thờ Đức Bà bị hỏa hoạn hồi tháng 4 năm ngoái 2019. Ngọn tháp mũi tên và các mái ở khu giữa đền thờ bị sập. Phần mái bằng chì bị chảy ra, số lượng chì lan ra trong vùng gia tăng nhiều. Nguyên chi phí thanh tẩy bổ túc là 21 triệu euro. Theo báo La Croix, số ra ngày 3 tháng 7 vừa qua, cho đến nay, số tiền các ân nhân hứa đóng góp vào việc tái thiết đền thờ nổi tiếng này là 833 triệu euro, trong đó có 70 triệu euro từ thành phố Paris. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mong muốn công trình tu bổ sẽ kết thúc vào năm 2024, nhưng các chuyên gia cho rằng thời gian tu bổ đòi hỏi dài hơn nhiều và có người dự đoán sẽ kéo dài nhiều thập niên. Hồi tháng 4 năm nay, công trình tu bổ được tiếp tục sau một thời gian bị tạm ngưng vì coronavirus. Hồi đầu tháng 6 vừa qua, công trình tháo gỡ dàn giáo lớn bằng kim loại đã bắt đầu. Dàn này đã bị chảy ra một phần vì sức nóng do hỏa hoạn. Khoảng 40.000 phần dàn giáo được cưa và gỡ đi trong mùa hè này. công trình tái thiết đúng nghĩa sẽ bắt đầu vào năm tới 2021. Ngoài những đồ án mới được đề ra cho việc tái thiết, cho đến nay dự án tái thiết như cũ là giải pháp được chấp nhận nhiều nhất. Nhà thờ Saint Sulpice hiện nay được dùng làm nhà thờ chính tòa tạm thời của giáo phận Paris. Tin London, Anh Quốc. Giám mục Anh Quốc vận động chống luật phá thai cho tới tuần 28. Các giám mục Anh Quốc kêu gọi các tín hữu Công giáo và các công dân Anh nói chung hãy viết thư cho các đại biểu quốc hội của mình để yêu cầu chống lại dự án thay đổi luật hiện hành để cho phá thai tới tháng thứ bảy, tức là tới tuần lễ thứ 28, vì bất kỳ lý do nào. Đức cha John Sherrington, giám mục phụ tá tổng giáo phận Westminster, đặc trách về các vấn đề sự sống thuộc Hội đồng Giám mục Anh Quốc, đã lên tiếng cảnh giác về nguy cơ một số tu chính luật về nạn lạm dụng trong gia đình sẽ được Quốc hội Anh thảo luận từ ngày 6 tháng 7 năm 2020, có thể đưa vào Anh Quốc một luật phá thai dễ dãi nhất Âu Châu. Đức cha Sherrington viết, những điểm tu chính luật này được trình bày như một sự không trừng phạt phá thai, nhưng nếu được thông qua thì sẽ tạo nên một hậu quả rộng lớn hơn nhiều. Có một toan tính từ phía một số đại biểu quốc hội loại trừ khoản số 58 và 59 trong luật về sự xúc phạm chống con người, có từ năm 1861. Tình trạng này sẽ biến Anh Quốc thành một nước có luật cho phá thai cực đoan nhất Âu Châu, vì hầu như tất cả các nước ở đại lục này chỉ cho phá thai tới tuần lễ thứ 12. Phần lớn công dân Anh muốn mức giới hạn 24 tuần lễ hiện nay được giảm bớt chứ không gia tăng. Theo đức cha Sherrington, nếu luật tu chính chiều theo hướng này được thông qua, thì các bác sĩ ở Anh Quốc sẽ hầu như không thể viện lý do lương tâm để từ chối phá thai nữa. Tin giáo hội tại Na Uy. Sau 11 năm chờ đợi, giám hạt John Hem ở Na Uy có giám mục mới. Sau 11 năm chống tòa, giám hạt John Hem ở miền Bắc Na Uy đã được một giám mục mới, đó là đức cha Erik Vagden, 46 tuổi, nguyên là viện phụ đang viện si tôn nhạc phép, quen gọi là dòng Trappist tại núi Thánh Bernardo bên Anh Quốc. Giám hạt John Hem rộng 711.000 cây số vuông, gấp quá hai lần nước Việt Nam, nhưng chỉ có 15.000 tín hữu Công giáo đến từ hơn 100 nước, trong đó có một linh mục và một số giáo dân Việt Nam. Giám hạt có 10 linh mục giáo phận và 6 linh mục dòng. Trước đây, giám hạt này chỉ có khoảng 6.000 tín hữu Công giáo, nhưng số tín hữu tăng vọt nhờ số người nhập cư vào Na Uy, đặc biệt là những người Ba Lan. Đức tân giám mục Erik Vagden sinh trưởng tại Na Uy năm 1974, học triết và thần học tại Cambridge, Anh Quốc, đậu tiến sĩ thần học tại đây, sau đó cha đậu thêm cử nhân khoa học giáo hội Đông Phương ở Giáo hoàng Học viện Đông Phương ở Roma. Ngài gia nhập dòng Trappist năm 2002 và khấn trọng 5 năm sau đó tại đan viện Thánh Bernardo ở Leicestershire, Anh Quốc năm 2007, rồi thụ phong linh mục năm 2011. Cha Erik đã giảng dạy tại Giáo hoàng Học viện Thánh Anselmo của dòng biển Đức ở Roma, từ 4 năm nay cho là viện phụ đan viện Thánh Bernardo của dòng ở Anh Quốc. Viện phụ Erik Vagden đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục John Hem hồi đầu tháng 10 năm ngoái, nhưng vì lý do sức khỏe, lễ truyền chức giám mục bị hoãn lại. Hôm 2 tháng 7 vừa qua, đức cha Bjørn Ivar Esvik của giáo phận thủ đô Oslo kiêm giám quản tông tòa John Hem cho biết, lễ truyền chức giám mục cho viện phụ Erik Vagden sẽ được cử hành vào ngày 3 tháng 10 năm nay. Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Mở lại vương cung thánh đường thánh gia tại Barcelona. Sau 114 ngày bị đóng cửa vì đại dịch COVID-19, Vương cung Thánh đường Thánh gia ở thành phố Barcelona, Tây Ban Nha đã được mở cửa lại cho công chúng viếng thăm từ ngày 4 tháng 7 vừa qua. Đặc biệt, có 2.000 nhân viên y tế, gồm các bác sĩ, y tá, các nhân viên trợ tá xã hội và nhân viên công lực được ưu tiên mời tham dự và viếng thăm. Họ là những người đã dấn thân chống coronavirus. Sau đó là các dân cư ở địa phương. Đã có 37.000 người giữ chỗ trên mạng ngày 16 tháng 6 vừa qua trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Họ sẽ được chia thành những nhóm nhỏ trong cuộc viếng thăm để giữ an ninh vệ sinh phòng chống lan lây coronavirus. Giai đoạn kế tiếp sẽ dành cho các khách du lịch quốc gia và quốc tế. Đền thờ Thánh gia tại Barcelona, lớn thứ hai tại Tây Ban Nha, là một kiệt tác về kiến trúc của miền Catalonia nổi tiếng trên thế giới, được kiến trúc sư Antoni Gaudí khởi công xây cất cách đây 138 năm, tức là năm 1882, và dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2026 tới đây, khi tất cả 18 ngọn tháp được dựng lên, trong đó có 12 tháp dâng kính 12 tông đồ và 4 tháp dành cho 4 thánh sử Phúc Âm, 1 tháp dâng kính Đức Trinh Nữ Maria và ngọn cao nhất 170 mét dâng kính Chúa Giêsu. Năm 2026 cũng là năm kỷ niệm 100 năm kiến trúc sư Gaudí qua đời, tử nạn vì giao thông. Án phong chân phước cho ông đã được khởi sự tại Roma hồi năm 2003. Cho đến nay, đã có hai mặt tiền đền thờ được hoàn thành, đó là mặt tiền diễn tả sự Giáng sinh của Chúa Kitô và mặt tiền cuộc khổ nạn của Ngài, trong khi mặt tiền thứ ba về vinh quang phục sinh còn phải được kiến thiết. Tuy chưa hoàn thành, nhưng cách đây gần 10 năm, sáng Chủ nhật mùng 7 tháng 11 năm 2010, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã đích thân thánh hiến đền thờ này trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Tây Ban Nha. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong dịp đó có 1.100 tư tế, trong đó có hàng trăm giám mục Tây Ban Nha và nước ngoài. Hiện diện trong thánh đường có 450 tu sĩ nam nữ và 2.100 giáo dân đại diện các giáo xứ trong giáo Phật. Tin Bruxelles bị quốc. Các giám mục Âu Châu kêu gọi Liên hiệp Âu Châu quan tâm bảo vệ tự do tôn giáo. Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, giám mục giáo phận Luxembourg, chủ tịch Ủy ban giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là CONEX, phê bình quyết định của Ủy ban hành pháp của Liên hiệp này không bổ nhiệm người đặc trách vấn đề tự do tôn giáo ngoài Liên hiệp nữa. Ủy ban này hiện do bà Ursula von der Leyen, người Đức, làm chủ tịch. Tuyên bố hôm 5 tháng 7 vừa qua với đài phát thanh và truyền hình Đức, Đức Hồng Y Hollerich nói rằng, tại một số nước, sự đàn áp tôn giáo lên tới mức độ một cuộc diệt chủng đối với các nhóm tôn giáo thiểu số. Vì thế, Liên hiệp Âu Châu cần tiếp tục dấn thân bảo vệ tự do tôn giáo với một vị đặc trách về vấn đề này. Từ tháng 5 năm 2016 đến giữa tháng 6 vừa qua, Liên hiệp Âu Châu có một vị đặc trách vấn đề tự do tôn giáo ngoài Liên hiệp là ông Jan Figen, 60 tuổi, người Slovak. Nhưng khi ông mãn nhiệm, Ủy ban hành pháp của Liên hiệp Âu Châu không bổ nhiệm người thay thế ông Figen. Việc làm này bị coi là một dấu hiệu chứng tỏ Liên hiệp Âu Châu không còn quan tâm bảo vệ tự do tôn giáo nữa. Khi tuyên bố trên đài Deutsche Welle hôm 5 tháng 7, Đức Hồng Y Hollerich ca ngợi hoạt động của ông Jan Figen đã góp phần bảo vệ những người đang chịu đau khổ vì sự bất bao dung, kỳ thị và bất hại. Chủ tịch Hội đồng các Rabbi Do Thái Âu Châu, Rabbi trưởng Pinchas Goldsmith ở Moscow, thủ đô Liên bang Nga, cũng phê bình việc làm của Ủy ban Hành pháp Âu Châu và gọi đó là một tín hiệu sai lầm. Người ta đặt vấn đề, phải chăng Âu Châu có vấn đề với tôn giáo, đặc biệt tại đại lục này, các lễ nghi và truyền thống tôn giáo không những bị đặt lại vấn đề, nhưng còn bị cấm đoán nữa. Tự do tôn giáo là một giá trị của Âu Châu. Nhiều đại biểu quốc hội, như 135 đại biểu tại Đức và một số tại Áo, cũng phê bình quyết định của Liên hiệp Âu Châu không bổ nhiệm một vị đặc trách tự do tôn giáo nữa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính phổ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cuộc bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện về tính phổ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cuộc bí tích của Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin được tiếp tục như sau. 34. Giờ đây, cũng như một bí tích, trong chính giáo hội, đã có việc truy nhận được ân thánh của Thiên Chúa, truy nhận được sự bừng nở của nước Thiên Chúa. Như vậy, nếu một mặt giáo hội phục vụ việc thành lập nước Thiên Chúa, thì mặt khác, sự hiện diện của Vương quốc Chúa Kitô trong mầu nhiệm đã hiện diện trong giáo hội. Được phú ban cho các phương tiện ơn thánh này, giáo hội thực sự có thể là mầm mống và là khởi đầu của vương quốc. Vì là một người hành hương và được cấu thành từ những người tội lỗi, nên không hề có sự đồng nhất hoàn toàn giữa giáo hội và nước Thiên Chúa, như một thực tại được cấu thành bởi ơn thánh. Nó sở hữu một chiều kích cánh chung, mà đỉnh cao là giáo hội thiên quốc và là hiệp thông các thánh. 35. Giáo hội, thực tại Kitô học và thần khí học là những tạo vật ngụ cư trong Thiên Chúa ba ngôi, nghĩa là dân hợp nhất trong sự hợp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Giáo hội không những duy trì mối tương quan mật thiết với ngôi lời nhập thể, đến độ có thể khẳng định đúng sự thật rằng mình là thân thể của Chúa Kitô, mà còn với cả Chúa Thánh Thần nữa. Và điều này đúng không những vì Chúa Thánh Thần, hồng ân tuyệt vời của Đấng Phục Sinh, hoạt động trong kết cấu của giáo hội, cư ngụ trong giáo hội và trong các tín hữu như trong một đền thờ, hợp nhất nó và tạo ra năng động tính truyền giáo vốn cố hữu trong nó, mà còn vì giáo hội là một dân tộc thiêng liêng, thuộc thần khí, được làm giàu nhờ các ân phúc khác nhau mà Chúa Thánh Thần ban cho các tín hữu vì thiện ích của cả cộng đồng. Những đặc sủng này dẫn đến việc chiếm hữu đặc thù sự phong phú của lời Thiên Chúa và ơn thánh bí tích, củng cố cộng đồng và thúc đẩy sứ mệnh của nó. Nói ngắn gọn, tăng cường tính bí tích của giáo hội. 36. Liên tục tính bí tích của trật tự cứu rỗi. Ơn cứu rỗi mà trong lịch sử vốn được đề nghị nơi Chúa Giêsu Kitô tiếp tục diễn ra trong giáo hội. Thân thể Chúa Kitô qua các bí tích ban sự sống nhờ hành động của Chúa Thánh Thần. Điều có thể nhìn thấy nơi Chúa Kitô đã chuyển qua các bí tích của giáo hội. Giáo hội Công giáo chủ trương rằng 7 bí tích đã được Chúa Kitô thiết lập, vì chỉ có người mới có thẩm quyền kết hợp một cách hữu hiệu hồng phúc ân thánh cứu rỗi của người vào một số dấu hiệu nhất định nào đó. Khẳng định này nhấn mạnh rằng các bí tích không phải là một sáng tạo của giáo hội, và giáo hội không thể thay đổi bản chất của chúng, mà chúng dựa trên biến cố được Chúa Kitô mang lấy trọn vẹn, nhập thể, sự sống, sự chết và sự phục sinh. Việc thiết lập của các bí tích thu thập ý nghĩa từ việc nhập thể và công bố nó, vì chúng chỉ rõ các đặc điểm của nhân tính Chúa Giêsu, việc triển khai các mầu nhiệm của cuộc sống nhân bản của người, mà cao điểm là lễ phục sinh. Vì ở đây, Chúa Giêsu tự hiến mình trọn vẹn như nguồn mọi ơn thánh, bắt đầu với ơn Chúa Thánh Thần. Giáo hội được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần, đấng mà giáo hội đã lãnh nhận vào lễ ngũ tuần, và được khích lệ bởi việc cử hành bí tích thánh thể, vốn là nguồn và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu. Giáo hội vốn thừa nhận rằng hồng phúc bí tích của Chúa Kitô được tiếp tục một cách nổi bật trong 7 dấu hiệu bí tích vốn có nguồn gốc cách này cách khác từ cùng một Chúa Kitô, trong khi chủ trương rằng ơn Thánh Thần Linh không hoàn toàn bị giới hạn trong bảy bí tích. 37. Ơn Thánh Bí Tích và Người Ngoài Kitô Giáo. Giáo hội khẳng định rằng ơn Thánh, ơn công chính hóa và ban ơn cứu độ được ban cho, và do đó, đức tin chân thực cũng được ban cho ở bên ngoài giáo hội hữu hình, nhưng không độc lập với Chúa Giê-xu, bí tích nguyên thủy, và giáo hội, bí tích nền tảng. Hành động của Chúa Thánh Thần không bị giới hạn trong các giới hạn của giáo hội hữu hình, nhưng sự hiện diện và hành động của nó là phổ quát, không bị bất cứ giới hạn nào về không gian hay thời gian. Các tôn giáo ngoài Kitô giáo có thể chứa các khía cạnh của sự thật và có thể là phương tiện và dấu hiệu gián tiếp của ơn thánh thiêng liêng của Chúa Giê-xu Kitô. Nhưng điều này không có nghĩa chúng là những con đường cứu rỗi song song với Chúa Kitô hoặc độc lập với Chúa Kitô và giáo hội của Người. 38. Ơn thánh bí tích và đức tin. Nói tóm lại, lời Chúa, lời sáng tạo và hữu hiệu đã tạo ra ngôn ngữ liên bản vị của lời bí tích, tức các bí tích. Những lời trong ngôi lời tiếp tục hành động nhờ Chúa Thánh Thần. Trong những lời mà thừa tác viên tuyên bố nhân danh giáo hội, thí dụ, cha rửa con, chính Chúa Kitô phục sinh tiếp tục nói và hành động trong đó. Vì các bí tích ngày nay được Chúa Thánh Thần làm cho khả hữu mối tương quan bản thân với Chúa đã chết và phục sinh, nên chúng không có ý nghĩa gì nếu không có mối tương quan như vậy. Một mối tương quan được cô đọng trong hạng từ đức tin. 39. Các bí tích, thực thi tối cao tính bí tích của giáo hội. Tính bí tích nền tảng của giáo hội được thực thi một cách vinh dự và với một cường độ đặc biệt trong việc cử hành các bí tích. Các bí tích luôn có một bản chất giáo hội. Trong chúng, giáo hội đặt chính hữu thể mình vào tình thế để phục vụ việc thông truyền ơn thánh cứu độ của Chúa Kitô phục sinh, nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Do đó, mỗi và mọi bí tích đều là một hành vi nội tại có tính giáo hội. Theo các giáo phụ, các bí tích luôn được cử hành trong đức tin của giáo hội, vì chúng đã được ủy thác cho giáo hội. Trong mỗi và mọi bí tích, đức tin của giáo hội đi trước đức tin của tín hữu cá thể. Thật vậy, đó là việc thực thi có tính bản vị chính đức tin của giáo hội. Do đó, không có sự tham gia của đức tin giáo hội, những hành vi tượng trưng như vậy trở nên câm lặng, vì đức tin mở cửa dẫn tới việc biểu thị bí tích hoạt động. 40. Các á bí tích. Tính bí tích của giáo hội không những được nhập thân vào các bí tích, còn một loạt các thực tại bí tích khác tạo thành một phần của cuộc sống và đức tin của giáo hội, trong đó Kinh Thánh nổi bật. Đối với lòng sùng đạo Kitô giáo, có tầm quan trọng lớn là điều gọi là các á bí tích, là những dấu hiệu thánh thiêng được tạo ra theo mô hình các bí tích. Các á bí tích được sắp đặt hướng tới các bí tích và thánh hóa các hoàn cảnh khác nhau của đời sống. Điều của riêng các bí tích là trong chúng có một cam kết giáo hội, một cam kết có thẩm quyền và chắc chắn nhằm thông truyền ơn thánh của Chúa Kitô, với điều kiện là tất cả các yêu cầu đều được chu toàn. Tuy nhiên, trong các á bí tích, người ta không thể nói đến một sự hữu hiệu tương tự như sự hữu hiệu của các bí tích. Trong chúng, có một sự chuẩn bị để lãnh nhận ơn thánh và một ý hướng hợp tác với nó, chứ không phải là một sự hữu hiệu kiểu ex opere operato do chính việc làm được thực hiện, chỉ của riêng các bí tích. Do đó, trong khi nước rửa tội tạo ra hiệu quả tha thứ tội lỗi trong lòng việc cử hành bí tích, nước thánh để tưởng nhớ bí tích rửa tội không tạo hậu quả bởi chính nó, nhưng theo mức độ trong đó nó được lãnh nhận bằng đức tin, thí dụ khi bước qua lối vào đền thờ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ trình bày cho chúng ta phần cuối giấc mơ của ông Mordecai được ghi lại trong sách Esther. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Ta vừa mới mở sách Esther, cái ta thấy một giấc chiêm bao của ông Mordecai sử dụng thứ ngôn ngữ khải huyền. Bây giờ các anh chị mở ra chương cuối cùng, tức là chương thứ 10, để xem là ông ấy giải thích. Ông ấy giải thích giấc chiêm bao nó như thế nào. Sau khi mọi sự kiện xảy ra, ông ấy giải thích như thế nào. Ở câu 3A đó, chương thứ 10 mà câu 3A đó, ông Mordecai nói: các điều xảy ra trên đây đều do bàn tay Thiên Chúa. Thật thế, khi tôi nhớ lại những gì đã thấy trong giấc chiêm bao về các sự việc này, thì quả không có gì đã bỏ sót. Một con suối nhỏ đã thành sông, rồi có ánh sáng, có mặt trời, có nước dồi dào. Esther là con sông ấy. Thấy không? Giờ bắt đầu ông giải thích con sông này. Esther là con sông ấy. Rồi tiếp đó làm sao? Vua đã cưới nàng và phong làm hoàng hậu. Còn hai con rồng là tôi và Haman. Đấy, giờ ông giải thích cái giấc chiêm bao. Hai con rồng, một con nữa là cái ông Haman, và một con thì là tôi. Rồi tiếp đó, các dân tộc là những dân đã cấu kết với nhau nhằm hủy diệt tên của người Do Thái. Còn dân của tôi là Israel, những người đã kêu cầu Thiên Chúa và đã được cứu thoát. Đức Chúa đã cứu dân người. Đức Chúa đã giải thoát chúng tôi khỏi tất cả những tai họa ấy. Thiên Chúa đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao chưa từng xảy ra nơi các dân tộc. Vì thế, Người đã làm ra hai số phận, một dành cho dân Thiên Chúa và một dành cho mọi dân tộc. Hai số phận ấy đã được thể hiện cho mọi dân tộc vào đúng giờ, đúng buổi, đúng ngày Thiên Chúa đã ấn định. Và Thiên Chúa đã nhớ đến dân người, đã trả lại quyền lợi chính đáng cho dân người chọn làm cơ nghiệp đối với họ qua mọi thế hệ và cho đến muôn đời. Những ngày ấy trong tháng Ada, tức là ngày 14 và ngày 15, sẽ là những ngày hội đầy hân hoan, vui sướng trước nhan Thiên Chúa trong dân của người là Israel.
Khi mà mọi sự việc đã xảy ra hết rồi, ông mới nhìn lại, ông mới thấy giấc chiêm bao nó ứng nghiệm. Cách đây mấy năm trước khi qua đời, Đức Gioan Phaolô đệ nhị có giải thích về sứ điệp Fatima chưa? Giải thích rõ chứ? Giải thích rõ không? Ngài đã nói với ban giáo lý đức tin do Đức Hồng Y Ratzinger, tức là Đức Giáo Hoàng hiện tại đây này, làm tổng trưởng, đã có một bản văn để giải thích về sứ điệp đó rồi. Không có gì mà phải bí mật cả. Và Ngài giải thích sứ điệp đó ứng vào chính triều đại giáo hoàng của Ngài. Cho nên các anh chị không cần phải băn khoăn gì nữa. Ở đây này, sự việc xảy ra hết rồi thì ông Mordecai, ông ấy nhớ lại giấc chiêm bao như thế, và ông ấy cắt nghĩa về giấc chiêm bao đó. Ý tưởng trung tâm của phần giải thích nó nằm ở trong câu 3a. Các điều xảy ra trên đây đều do bàn tay Thiên Chúa. Đây là một ý tưởng mà khi học Thánh Kinh đó, nhiều lần chúng ta đã nhắc nhớ nhau. Ý tưởng tôi nói hoài với các anh chị. Nhiều sách Thánh Kinh nhấn mạnh đến điều này. Thiên Chúa là chủ của lịch sử. Thiên Chúa là chủ của lịch sử. Cho dẫu lịch sử này diễn ra tăm tối hay là huy hoàng, lịch sử mà chúng ta thấy nhiều khi nó đau khổ quá, và mình cứ tưởng là lịch sử này nằm trong tay những nhân vật quyền lực, có sức mạnh lớn lao, nhưng mà Thánh Kinh thì xác định với ta rằng Thiên Chúa mới là chủ của lịch sử. Cho nên á, người có niềm tin vào Chúa là người dám cầu xin Chúa là dù con thể sống trong hoàn cảnh nào đi nữa, thì xin cho con nắm chắc một điều này, Chúa là chủ của lịch sử, và con cứ trung thành với Chúa thì con sẽ được điều tốt đẹp nhất. Chứ còn nếu mình không có đức tin như vậy thì Thánh Phaolô so sánh chúng ta sẽ giống một con thuyền mà nó không có thả neo cắm vào lòng đất, cho nên nó cứ chồng chành, lúc thì thế này, lúc thì thế khác. Còn nếu cuộc sống của mình là con thuyền mà cắm neo vào lòng đất rồi, thì cho dù gió to bão lớn đến đâu đi nữa, nó có chồng chành nhưng mà nó vẫn cắm chặt. Cho nên ở đây cái câu quan trọng nhất là câu 3a. Và câu đó lặp lại một điều mà chúng ta đã học rất nhiều trong Thánh Kinh, chỉ có Thiên Chúa là chủ của lịch sử mà thôi. Thế hôm nay sau khi đọc Giu-đi-tha, ta đọc thêm về Esther, cũng là những người phụ nữ nổi tiếng ở trong lịch sử cứu độ. Thế còn tuần tới thì bắt đầu vào sách Ma-ca-bê. Sách Ma-ca-bê là nổi tiếng hơn sách Giu-đi-tha và sách Esther. Hy vọng các anh chị đọc thì sẽ gặp được nhiều bài học ích lợi ở trong đó để chia sẻ cho nhau.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về cha Alexander Ross, một mẫu gương truyền giáo qua bài viết của tác giả Khổng Thành Ngọc. Thứ nhất, bầu nhiệt huyết truyền giáo của cha Alexander Ross. Dịch giả Hồng Nhuệ giới thiệu sơ lược tiểu sử của cha Alexander Ross như sau. Cha Alexander Ross sinh ngày 15 tháng 3 năm 1953, tại Avignon, miền Nam nước Pháp. Năm 1612, vào tập viện dòng tên ở Roma. Năm 1618, thụ phong linh mục. Ngài truyền giáo ở Đàng Trong từ cuối tháng 12 năm 1624 đến tháng 7 năm 1626. Truyền giáo ở Đàng Ngoài
từ ngày 19 tháng 3 năm 1627 cho tới tháng 5 năm 1630. Truyền giáo ở Macau từ tháng 5 năm 1630 cho tới đầu năm 1640. Trở lại truyền giáo ở Đàng Trong từ năm 1640 đến năm 1645. Tháng 12 năm 1645, cha Alexander Ross trở về châu Âu rồi đi truyền giáo ở Iran và mất tại Isfahan ngày 5 tháng 11 năm 1660. Cha Alexander Ross đã viết và xuất bản một số sách kể lại các hành trình, các hoạt động truyền giáo của mình. Đặc biệt, Ngài đã soạn thảo và xuất bản những cuốn sách đầu tiên bằng Việt ngữ như Quyển Tự Điển Việt Bồ La, Ngữ Pháp Tiếng Việt, Thuyết Giảng 8 Ngày. Những quyển sách này đặt nền tảng cho việc định hình và phát triển chữ quốc ngữ của chúng ta ngày nay. Viết cuốn Hành Trình và Truyền Giáo, cha Alexander Ross chia quyển sách của mình thành 3 phần. Phần thứ nhất, Hành Trình từ Roma tới Trung Quốc. Thứ hai, Truyền Giáo tại Đàng Trong và Đàng Ngoài. Và thứ ba, từ Trung Quốc trở về Roma. 3 phần của quyển sách Hành Trình và Truyền Giáo đã tái hiện cuộc hành trình và truyền giáo của tác giả kéo dài đúng 30 năm, từ ngày 4 tháng 4 năm 1619 đến ngày 27 tháng 6 năm 1649. Hành trình từ châu Âu qua châu Á không phải là một chuyến du lịch, viễn du hoặc một chuyến đi nhằm tìm tòi nghiên cứu, hoặc như có một số người hiện nay vẫn cố quả quyết là thực hiện sứ mạng được thực dân sai phái. Cha Alexander Ross nói rõ mục đích của mình nơi nhan đề tác phẩm Hành Trình và Truyền Giáo. Truyền giáo là mục đích tối hậu và động cơ duy nhất. Với cha Alexander Ross, hành trình là để truyền giáo, vì truyền giáo mà hành trình. Ngài viết trong lời đầu quyển sách như sau: từ ngày tôi biên soạn cuốn Hành Trình giảng yếu, có nhiều bậc vị vọng đã mất công nhàn lãm và khuyến khích tôi đem ấn hành cho quảng đại quần chúng được biết. Việc này tôi đã nhất quyết khởi sự, nhưng thú thật rằng tôi chưa làm được, vì tôi thấy trong đường tôi đi đã có nhiều sai lầm, và lúc này tâm trí tôi chỉ tìm cách rời khỏi châu Âu để đi truyền giáo, thế nên tôi không còn trí óc để nhớ lại những việc đã qua. Hơn nữa, mục đích hành trình không phải là để tham quan, nhưng là làm những việc hay, việc tốt, cho nên tôi không thể để ý quan sát và thường cũng không nghiên cứu những kỳ quan trong các nơi trên thế giới tôi đã đi qua hay đã ở lại. Tôi ôm ấp những tham vọng trọng đại hơn, cao cả hơn những tham vọng trần tục. Thật vậy, sau khi đã thấy phần tốt nhất và lớn nhất, thì tất cả chỉ là nhỏ và hèn, trừ biết bao linh hồn Chúa Kitô quý trọng hơn bảo huyết đã đổ ra đến giọt cuối cùng để ngăn cản không cho hư mất. Những dòng trên đây cho thấy, với cha Alexander Ross, truyền giáo là phần tốt nhất và lớn nhất mà Ngài đã chọn và hết lòng hết sức thực hiện phần đã chọn ấy. Sở dĩ chọn truyền giáo, phần tốt nhất và lớn nhất, làm hoạt động cho cả đời mình, vì cha Alexander Ross nhận thấy mình không thể không chọn lựa như thế để đến với các linh hồn. Truyền giáo là đến với những con người của mọi dân mọi nước mà linh hồn họ được Chúa Kitô quý trọng hơn bảo huyết đã đổ ra đến giọt cuối cùng để ngăn cản không cho hư mất. Thứ hai, một phương pháp truyền giáo không hề cũ của cha Alexander Ross. Được bề trên cử sang Việt Nam truyền giáo, trước hết, cha Alexander Ross được phái đến Đàng Trong. Việc đầu tiên là Ngài học tiếng Việt. Học tiếng không chỉ để giao tiếp và truyền đạt chân lý đức tin, mà quan trọng hơn là truyền niềm xác tín qua lời nói chứa đựng cảm xúc và niềm khao khát của người truyền giáo đến với người nghe. Người nghe tiếp nhận lời, không chỉ lĩnh hội những ý tưởng mà còn được thông truyền cảm xúc đối với chân lý. Cảm xúc sẽ thổi hồn cho ý tưởng có cảm xúc đi kèm sẽ như một sinh thể sống động, khiến người nói trở thành một chứng từ bằng xương bằng thịt đối với người nghe. Vì thế, cha Alexander Frost dốc sức học sử dụng tiếng nói của người Việt, thứ ngôn ngữ khi nghe tưởng như chim hót, như ca, như hát, và cảm thấy khó có thể học được. Mặc dù vậy, cha vẫn ra sức học tiếng Việt vì Ngài thấu hiểu công dụng của việc thạo tiếng bản địa trong việc rao giảng tin mừng. Ngài viết, tôi thấy cha Fernandez và cha Buzomi phải dùng thông ngôn để giảng. Chỉ có cha François de Pina không cần thông ngôn vì nói rất thạo. Tôi nhận thấy bài ngài giảng có ít hơn nhiều bài các vị khác. Điều này khiến tôi tận tụy học hỏi, tuy vất vả, thế nhưng khó ít mà lợi nhiều. Tôi liền chuyên chú vào việc, mỗi ngày tôi học một bài và siêng năng như khi xưa vùi đầu vào khóa thần học ở Roma. Chúa đã cho tôi trong 4 tháng, tôi đủ khả năng để ngồi tòa giải tội, và trong 6 tháng, tôi đã giảng được bằng ngôn ngữ đàn trong, và cứ thế tôi tiếp tục trong nhiều năm. Tôi khuyên tất cả các vị nhiệt tâm muốn tới những tỉnh dòng chúng tôi để chinh phục các linh hồn, thì nên chuyên cần ngay từ buổi đầu. Tôi quả quyết rằng, hiệu quả của việc trình bày các mầu nhiệm bằng ngôn ngữ của họ thì vô cùng lớn lao hơn khi giảng dạy bằng thông ngôn. Thông ngôn chỉ nói điều mình dịch, chứ không sao nói với hiệu lực của lời từ miệng nhà truyền giáo có thánh thần ban sinh khí. Quả thật, nhấn mạnh đặc điểm hiệu lực của lời khi sử dụng ngôn ngữ bản địa, cha Alexander Frost đã để lại một kinh nghiệm không bao giờ cũ. Rao giảng, trước hết là hành động giao tiếp bằng ngôn từ. Ngôn từ là cầu nối giữa người rao giảng và người nghe rao giảng. Chiếc cầu này nếu thông suốt sẽ giúp hai bên qua lại dễ dàng. Người rao giảng truyền điều mình muốn nói, hơn nữa truyền được cả cảm xúc và niềm xác tín đối với ý tưởng của mình, và còn biểu đạt tình cảm và thái độ trân trọng, lắng nghe đối với người được rao giảng. Cha Alexander Frost quả quyết, hiệu quả của việc trình bày các mầu nhiệm bằng ngôn ngữ của họ thì vô cùng lớn lao. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về cha Alexander Frost, một mẫu gương truyền giáo, trong chương trình tuần tới. Mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.